Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 30. Tại Silo, các lời khuyên xấu.
Giê-xu nói, tại một công trường có nhiều cây lớn che phủ. Mặt trời vừa xế chiều, chiếu ánh sáng vàng xanh, được lọc qua các tàn lá mới của các cây ngô đồng đồ sộ. Người ta thấy như trên công trường mênh mông này, có một tấm màn mỏng quý lọc ánh sáng mặt trời mà không cản nó lại. Giê-xu nói,
hãy nghe đây. Ngày xưa có một ông vua lớn sai người con rất yêu dấu của ông đến các miền thuộc vương quốc của ông mà ông muốn chứng tỏ sự công chính cho họ. Ông bảo người con, hãy đi, rảo quanh khắp miền, làm ơn lành nhân danh cha, hãy dạy dỗ họ về cha, hãy làm cho họ biết cha và yêu cha. Cha cho con mọi quyền hành và mọi việc con làm sẽ là làm đúng. Người con của vua sau khi nhận phép lành của thân phụ, liền tới nơi mà người cha sai ông, cùng với mấy người trong số tùy viên và bạn bè của ông. Ông bắt đầu rảo quanh không biết mệt, khắp nơi trong phần đất này của vương quốc thân phụ ông, nơi mà tinh thần đã bị chia rẽ thành nhiều phần đối lập với nhau. Mỗi phe vì lợi ích của mình, cao giọng la lối và gửi tới vua những đơn thỉnh nguyện thúc bách. Mỗi người đều nói rằng họ tốt hơn, trung thành hơn, và những người ở thành bên cạnh là những kẻ phản trắc và đáng phạt. Người con vua cũng đối diện với các dân thị thành mà thái độ thay đổi tùy theo thành phố mà họ tùy thuộc, nhưng họ giống nhau ở hai điều. Thứ nhất là mỗi người đều tin mình tốt hơn người khác. Thứ hai là ai cũng muốn sự tàn lụi cho thành phố bên cạnh là láng giềng và thù địch bằng cách làm cho họ bị hạ thấp trong sự đánh giá của nhà vua. Người con vua rất công chính và khôn ngoan, cố gắng giáo huấn với đầy tình thương để đem miền đất này về sự công chính và làm cho họ trở nên bạn hữu thân yêu của cha ông. Và vì ông ta tốt, ông đạt được điều ấy dù là chậm chạp. Và cũng như luôn luôn xảy ra là chỉ những người có con tim ngay thẳng ở trong mỗi phần khác nhau của miền đất này là nghe theo lời khuyên của ông. Trái lại, thật có lý để nói rằng chính tại những nơi mà người ta nói một cách khinh bỉ rằng không có sự khôn ngoan và thiện trí, là những nơi ông tìm thấy nhiều người ước ao nghe ông để trở nên khôn ngoan trong chân lý hơn. Khi đó những người ở trong tỉnh bên cạnh nói, nếu chúng ta không cố gắng để chiếm được các ân huệ của vua, thì vua sẽ dành hết cho những kẻ mà chúng ta khinh bỉ. Vậy chúng ta hãy đến làm đảo lộn những kẻ chúng ta ghét. Chúng ta đến đấy, làm ra như vẻ chúng ta cũng cải hóa, rồi chúng ta tìm cách làm cho họ sẵn sàng có sự thù ghét để đón tiếp con vua. Họ tới đó, họ phân tán ra trong các tỉnh của đối phương, giả vờ như bạn hữu, và với lòng tốt giả mạo, họ khuyên bảo những điều phải làm để tôn kính con vua càng ngày càng nhiều hơn và tốt hơn, và do đó cũng tôn kính vua, cha ông như vậy. Bởi vì danh dự dành cho người con do cha sai đến, cũng luôn luôn là danh dự dành cho người cha đấng đã sai. Nhưng bề trong những người đó không tôn kính con của vua, trái lại họ thù ghét ông tới nỗi muốn làm cho các người của vua cũng như chính vua thành đáng ghét. Họ rất quỷ quyệt trong lòng tốt giả mạo của họ. Họ rất biết trình bày các lời khuyên của họ như những điều tối hảo, tới nỗi nhiều người trong miền đó đã đón tiếp những điều xấu của họ như những điều tốt, và họ đã bỏ con đường công chính mà họ đang theo để đi vào con đường bất chính. Và con của vua nhận thấy rằng sứ mệnh của ông bị thất bại nơi rất nhiều người. Bây giờ các con hãy nói cho thầy, người khuyên và người đón nhận lời khuyên, ai nặng tội hơn trước mặt Thiên Chúa? Đâu là tội của người khuyên và đâu là tội của người nhận lời khuyên? Thầy cũng hỏi các con, Thiên Chúa sẽ nghiêm khắc với ai hơn? Các con không biết trả lời thầy. Vậy thầy nói cho các con, trước mặt vua kẻ nặng tội hơn là kẻ đã đẩy đồng loại của nó vào điều xấu, bởi thù ghét với họ mà nó muốn quăng họ vào những tối tăm của sự vô tri sâu xa hơn nữa. Bởi thù ghét người con của vua mà họ muốn giật người ra khỏi sứ mạng của người bằng cách làm cho người có vẻ như bất lực trước mặt vua cũng như bầy tôi của vua. Bởi thù ghét đối với chính vua, vì nếu tình yêu dành cho con cũng là tình yêu dành cho cha, thì sự thù ghét đối với con cũng là sự thù ghét đối với cha. Vậy tội của kẻ khuyên điều xấu với tất cả hiểu biết là mình khuyên điều xấu là một tội về thù ghét, cộng thêm với tội nói dối, một sự thù ghét có mưu tính, và tội của kẻ nhận lời khuyên xấu mà họ ngờ là tốt, thì chỉ là một tội ngu muội. Và các con biết rằng kẻ hiểu biết thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, trong khi kẻ ngu dốt vì bệnh tật hay vì lý do nào đó, thì chính nó không phải chịu trách nhiệm, nhưng cha mẹ nó phải chịu trách nhiệm thay cho nó. Vì thế một đứa trẻ chưa tới tuổi khôn thì được coi là vô trách nhiệm, và người cha phải trả lời cho các hành động của con ông. Vì lý do đó, vị vua là đấng nhân từ sẽ nghiêm khắc với những kẻ khuyên điều xấu cách hiểu biết và nhân hậu với những kẻ bị lầm. Đối với họ, vua chỉ của trách một điều, đó là đã tin người nọ người kia trước khi hỏi chính người con của vua để biết những điều thực sự phải làm. Vì chỉ có người con của cha mới biết chính xác ý muốn của cha. Đó là một dụ ngôn. Ôi hỡi dân chúng Silo, một dân mà đã nhiều lần qua dòng thời gian các thế kỷ, đã được cho nhiều lời khuyên có tính chất khác nhau, hoặc bởi Thiên Chúa, hoặc bởi loài người hay Satan. Một số đã tươi nở trong sự công chính vì đã nghe theo những lời khuyên tốt, hoặc đã từ chối nó sau khi đã nhận ra đó là lời khuyên xấu. Một số khác thì phát triển trong điều xấu vì họ không tiếp đón các lời khuyên thánh, hoặc đã tiếp nhận những lời khuyên xấu. Thực vậy, con người có cái ý muốn tự do tuyệt vời này, nên họ có thể tự do để muốn điều thiện hay điều ác, và họ có một ơn tuyệt vời khác là trí khôn thông minh, có khả năng phân biệt điều thiện điều ác. Vậy không phải là chính lời khuyên, mà là do cách người ta đón nhận nó, họ sẽ được thưởng hay bị phạt. Nếu không ai có thể ngăn cản kẻ xấu quyến rũ đồng loại của nó, để làm cho họ hư đi, thì cũng không gì có thể cấm các kẻ tốt từ chối cám dỗ và trung thành với điều thiện. Cùng một lời khuyên có thể làm hư hỏng 10 người và giúp ích cho 10 người khác. Vì nếu kẻ theo nó hư đi, thì kẻ không theo nó sẽ có lợi cho linh hồn họ. Vậy không ai có thể nói, họ đã bảo chúng tôi làm. Nhưng mỗi người hãy nói cách chân thành, tôi đã muốn làm. Khi đó, ít nhất là các con được sự tha thứ mà người ta dành cho kẻ chân thành. Nếu các con không được chắc chắn về tính tốt của lời khuyên mà các con nghe, thì hãy suy gẫm trước khi chấp nhận và đem ra thực hành. Hãy suy gẫm trong khi khẩn cầu Thiên Chúa, đấng không bao giờ từ chối ánh sáng của người cho những tâm hồn thiện chí. Rồi nếu lương tâm của các con được Thiên Chúa soi sáng, thấy rằng đó chỉ là một điểm nhỏ không thể nhìn thấy, nhưng vì nó không thể hiện hữu trong các công việc chính đáng, lúc đó hãy nói, tôi không làm điều này, vì đó là một điều của chính nghĩa không trong sạch. Ôi thực vậy, thầy bảo các con rằng, kẻ sử dụng tốt sự thông minh và ý muốn tự do của mình, đồng thời khẩn cầu Chúa để biết sự thật của các việc, thì sẽ không bị hư mất bởi cám dỗ, vì Cha trên trời sẽ giúp nó làm điều lành, bất chấp mọi cạm bẫy của thế gian và Satan. Các con hãy nhớ lại Anna Elkana và các con trai của Eli. Thiên thần sáng láng của Anna Elkana đã khuyên bà khấn với Chúa để người cho bà sinh con. Thầy cả Eli đã khuyên các con trai ông trở về với công chính và đừng tiếp tục phạm tội chống lại Chúa. Mặc dầu vì sự nặng nề của con người, nên người ta dễ hiểu tiếng nói của một người hơn là ngôn ngữ thiêng liêng và vô cảm đối với giác quan vật chất. Thiên thần của Chúa đã nói với tâm hồn của Anna Elkana mà bà đã đón nhận lời khuyên vì bà tốt lành và ngay thẳng trước mắt Thiên Chúa, nên bà đã sinh ra một vị tiên tri. Trong khi các con trai của Eli vì chúng xấu, xa lìa Thiên Chúa, chúng không tiếp nhận lời khuyên của cha chúng, nên chúng bị Thiên Chúa phạt và chết cách tàn bạo. Các lời khuyên có hai giá trị. Giá trị của nguồn gốc mà từ đó nó đến, nó có thể rất lớn lao và có những hậu quả khôn lường. Và giá trị của con tim kẻ được khuyên. Giá trị nó cho con tim kẻ được khuyên không những là giá trị khôn lường mà còn bất biến. Vì nếu con tim tốt và nghe theo lời khuyên tốt, lời khuyên sẽ có giá trị của một công việc ngay chính. Nếu con tim không nghe theo, thì nó lấy đi mất của lời khuyên phần giá trị, chỉ còn lại lời khuyên không việc làm, tức là chỉ có kẻ cho lời khuyên có công trạng thôi. Còn nếu lời khuyên xấu và không được tiếp nhận bởi con tim tốt, bị lôi kéo một cách vô ích với những định hót và những sợ sệt để đem ra thi hành, lúc đó con tim tậu được một giá trị chiến thắng trên điều xấu và sự tử đạo bởi trung thành với điều lành, và bởi vậy nó chuẩn bị cho kho tàng lớn lao của nó trên trời. Vì thế khi tâm hồn các con bị cám dỗ bởi những người khác, các con hãy suy niệm bằng cách đặt mình trong ánh sáng của Thiên Chúa, để xem đó có thể là điều tốt không. Và với sự trợ giúp của Thiên Chúa, đấng cho phép những cám dỗ nhưng không muốn các con hư đi, các con thấy rằng đó không phải là điều tốt, thì hãy biết tự bảo mình và bảo kẻ cám dỗ rằng, không, tôi tiếp tục trung thành với Chúa tôi, và nguyện sự trung thành này xá giải cho tôi các tội của quá khứ, và lại nhận tôi không phải ở bên ngoài gần cửa trời, nhưng ở bên trong các biên giới của nó. Bởi vì cũng cho tôi nữa, nên đấng tối cao đã sai con người đến để dẫn tôi tới hạnh phúc đời đời. Thôi đi đi, nếu có ai cần thầy thì các con biết thầy nghỉ đêm ở đâu rồi. Nguyện xin Chúa soi sáng cho các con.
Con đi mang sứ điệp cuộc đời, Ngài đồng hành bên con và cùng con đi gieo niềm tin mến. Chúa đã thương yêu con từ mãi xưa xa vời, Ngài mời gọi con đi và truyền tin vui sứ điệp tình Ngài. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng mến thương, trong tin yêu hy vọng thành men muối ướp đời sâu vương. Chúa đã sai con đi mang sứ điệp diệu vời, và cuộc đời con đây nguyện Ngài xin vâng trong đời phó thác. Chúa mãi luôn bên con trong lũng sâu cuộc đời, Ngài đồng hành theo con một đời thương yêu bước đi cùng Ngài. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng mến thương, trong đã sai con đi mang sứ điệp diệu vời, và cuộc đời con đây nguyện ngài xin vâng trong đời phó thác. Chúa mãi luôn bên con trong lũng sâu cuộc đời, ngài đồng hành theo con một đời thương yêu bước đi cùng ngài. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng mến thương, trong tin yêu hy vọng thành men muối ướp đời sâu vương. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng mến thương, trong tin yêu hy vọng thành men muối ướp đời sâu vương.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.